Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Trường Hay trong tuần với một truyện ngắn của Đoàn Phương Hải mang tựa đề Mỏm cây dừa. Kính mời quý vị cùng nghe.
Trời Nam u ám mây đen, thế kỷ 20 cha và con hai chiến tuyến quân hành, thân Việt Nam chúng
phi cơ đảo một vòng lớn rồi hạ dần cao độ. Tôi dán mắt vào cửa kính nhìn xuống biển, hải đảo hiện dần dưới cánh máy bay. Phú Quốc dải đất nổi bật trên đại dương như hình một trái ấu. Màu xanh của rừng, màu nâu của núi hòa hợp với nhau, nổi bật giữa màu xanh của biển, chen lẫn những đợt sóng bạc đầu xô dạt vào bờ rừng phi lao trải dài theo bờ biển. Những chiếc thuyền đánh cá như những chiếc lá tản mạn trong eo biển, một vài tàu hải quân đang rẽ sóng ra khơi. Bánh xe phi cơ chạm mạnh trên phi đạo, rừng cây chạy lùi dần về phía sau nhanh vút. Tôi đã đến vùng đất An Thới, hay còn gọi là cây dừa, mỏm cực nam của đảo Phú Quốc, nơi có bộ chỉ huy hải quân dùng 4 duyên hải và trại giam tù phiến cộng trung ương khổng lồ đang xây cất. Vừa ra khỏi máy bay, tôi đã nghe tiếng còi xe jeep kêu inh ỏi. Một người lính đứng trên chiếc xe jeep mùi trần đang giơ cao hai tay ngoắc ngoắc. Chiếc xe lao nhanh về phía tôi thắng gấp. Bánh xe rít lên những dĩ sắt lát phi đạo. Tôi nhận ra Hiển Râu dưới chiếc áo trận không cài nút, lon trung quý thêu trên cổ áo và bộ râu đen thẫm quanh hàm. Đồ cà chớn, ông chờ cả buổi mày. Hai đứa bắt tay nhau thật lâu, nhìn nhau thật kỹ rồi cùng phá lên cười. Mấy chú lính quân cảnh nhìn nhau nhún vai, nhảy lên đằng sau chiếc xe. Tôi nhảy lên ngồi cạnh Hiển. Chiếc xe jeep chồm lên, bánh xe lại rít mạnh trên phi đạo rồi lao về phía căn cứ hải quân. Hiển cất tiếng nói,
tao đã nói rồi, sớm muộn gì thì mày cũng phải ra Phú Quốc này thôi à. Mấy hôm trước á, tao được tin có một sĩ quan nhảy dù bị đài ra đây. Trời, tao đoán ngay là mày mà.
Mẹ, tao cũng không biết tại sao tao lạc lõng ra đây nữa. Để còn tặng cho tao hai khẩu súng bên vai áo mày.
Để tao kể cho mày nghe sao. Bây giờ có chỗ nào để làm tô phở hoặc có cái gì cho vô bụng không? Mẹ, đói mèo từ sáng tới giờ mày ơi. Đây đâu phải Sài Gòn mà phở với bún mày. Ăn đỡ tô hủ tiếu cá ngừ đi con trai.
Hả? Cái gì? Hủ tiếu cá ngừ?
Trời ơi, tao thiệt mày chưa bao giờ nghe ăn cái loại hủ tiếu này mày ơi.
Một con chó lông vàng to lớn với chiếc bờm xoắn chạy dài trên lưng làm tôi trố mắt nhìn.
Hiển biết ý nói liền. Chó Phú Quốc đó, con nào cũng có bờm xoắn trên lưng vậy á, vừa đẹp, vừa khôn, vừa trung thành mà lại mạnh như sư tử nha mày.
Chiếc xe jeep thắng lại cạnh mấy gốc dừa. Tôi hít mạnh gió biển đầy lồng ngực, rồi theo Hiển vào một quán ăn ngay gần đó. Con chó vàng chạy lại, tôi đưa tay xoa đầu nó. Con vật ngoan ngoãn, liếm bàn tay và chỉnh bộ lông vàng của nó vào ống chân tôi như chào đón người từ xa ra hải đảo. Tự nhiên, tôi thấy thích và muốn nuôi con sư tử nhỏ này. Xa xa, hàng dừa như bất tận, ẩn hiện trên con đường làng nhỏ đầy cát trắng, là những mái nhà lá, nhà tôn, quả quằn lắm mới có một căn nhà lợp ngói đỏ. Những lớp sóng bạc đầu trắng xóa đổ dồn vào bãi dừa gần quán. Vài giọt nước biển bắn lên mặt, tôi liếm nhẹ vị mặn đầu môi và tự nhủ rằng, rồi tôi sẽ yêu cái vị mặn này, sẽ yêu những ngọn dừa, những bãi dương, những bãi cát trắng, những nét hùng vĩ thiên nhiên của Phú Quốc. Mùi tanh của cá biển trong tô hủ tiếu làm tôi nhăn mặt muốn ói. Như hiểu được ý, Hiển mỉm cười nói,
bỏ nhiều ớt vô con trai, ráng đi, bị nếu hỏng tập ăn cá nha, thì chỉ có vèo mỏm mà thôi. Ở đây hả, thịt thà đâu có dễ kiếm đâu mày, ngoại trừ mấy cái thịt hộp nhà bên. Mai mốt, con trai đi bắn mấy con nai trên cầu xấu về cho dân hải đảo có chất tươi nha.
Sao tụi bay hỏng đi mà phải chờ tao chứ, cầu xấu có gì mà hỏng tới được.
Thư thả rồi sẽ biết, tháng trước á, mới có ông Quang Năm bị mìn tử thương kìa. Tôi đổ thật nhiều ớt và đâm thêm mấy củ tỏi, rồi ăn hết tô hủ tiếu cá ngừ, thêm vài con mực luộc, chấm nước mắm chanh ớt, vừa cay vừa mặn, vừa ngon. Nước mắm vị Phú Quốc quá thật đậm đà. Mấy người lính trong quán cứ tò mò trố mắt nhìn tôi, khiến Hiển phải lên tiếng.
Ê, mấy thằng tụi bay sao cứ trố mắt nhìn ông này hoài vậy? Ổng đâu có gì lạ đâu mà tụi bay chiêm ngưỡng kỹ quá. Ổng là bạn thân của tao, cũng là thầy của tụi bay kể từ giờ này đó.
Mấy chú lính lý nhí trong mồm chào hỏi tôi giơ tay chào lại. Tuy nhiên hình như vẫn còn một khoảng cách nào đó giữa tôi và mấy chú lính. Có lẽ phần vì tôi chưa quen với những người lính quân cảnh này, hoặc giả phần vì tôi có mặc cảm là đã bị bắt vào quân vụ thị trấn vài lần bởi mấy cái lý do dớ dẫn của những ngày mới ra trường. Hay cũng có thể tôi quá gần gũi, thân thuộc với người lính mặc áo rằn ri, súng đạn lúc nào cũng dính vào vai và lúc nào cũng đùa giỡn với số mệnh. Hiển đưa tôi về trại trình diện xếp lớn và được giao nhiệm vụ chỉ huy phòng thủ, phối hợp với Bộ Chỉ huy Hải quân dùng 4 duyên hải với đại đội địa phương quân bên An Thới để lo an ninh chung quanh trại tù và mõm cây dừa. Tôi khoan khoái với nhiệm vụ này vì tha hồ lái xe đi vòng vòng qua An Thới hay rong ruổi trên những bãi biển hang động thưa vết chân người. Ngoài xa, từng đoàn tù phiến cộng trong những bộ quần áo nhà binh nhuộm nâu với hai chữ tù binh sơn trắng sau lưng đang lầm lũi xếp hàng về trại sau những giờ làm việc bên ngoài. Hoàng hôn xuống dần trên bãi biển, những vệt nắng cuối cùng trong ngày lướt thướt trên cành cây ngọn cỏ. Mặt biển phía tây rực rỡ trong nắng chiều đỏ rực, sóng biển rì rào len lỏi theo những rặng phi lao gian bờ biển. Trời tối dần, tôi thiếp đi trong giấc ngủ với những hàng dương, những đợt sóng bạc đầu và với những con chó Phú Quốc bờm xoắn trên lưng đang nô đùa trên bãi cát. Ngày xưa, lúc nhỏ khi còn đi học lớp nhì lớp nhất, tôi đã học và đã biết đảo Phú Quốc nằm ở cực nam của nước Việt Nam, hòn đảo mà Vua Gia Long đã dẫn quần thần ra nương náu khi bị quân Tây Sơn truy kích. Sau vài năm chiêu binh mãi mã, Nguyễn Ánh được sự trợ lực của người Pháp kéo chiến thuyền về dây hãm đánh phá đất liền để dựng lên cơ nghiệp nhà Nguyễn. Phú Quốc là một hải đảo biệt lập rộng lớn. Phía bắc của đảo là quận Dương Đông, dân số đông đúc, có quận đường, có sân bay và là thành phố miền biển giàu có sung túc. Dân chúng Dương Đông sống bằng nghề chài lưới, làm nước mắm và trạm trổ điêu khắc đồi mồi. Phía cực nam Phú Quốc là quận An Thới, dân địa phương gọi là mõm cây dừa, có Bộ Tư lệnh Hải quân dùng 4 duyên hải, có trại tù phiến cộng trung ương rộng lớn đang xây cất, khả năng giam giữ tới cả 100.000 tù binh trong những ngày sắp tới. Một đại đội địa phương quân phối hợp với hải quân trên đảo để lo an ninh tổng quát cho cây dừa. An Thới và Dương Đông nối liền với nhau bằng con đường độc đạo dài khoảng 40 cây số. Con đường này đã bị bỏ hoang từ lâu vì du kích diệt cộng địa phương quấy phá. Lực lượng địch và khoảng một đại đội rải rác từ bắc xuống nam, lâu lâu quấy phá du dơ các đơn vị địa phương quân. Điển hình nhất là vụ giật mìn toán binh sĩ thám sát xây cất trại giam cách đây vài tháng, gây tử thương cho một sĩ quan cấp tá. Dương Đông trù phú, nhưng An Thới thì nghèo nàn. Bề ngang của đảo nhỏ dần từ bắc xuống nam. Cây dừa là mõm chót của Phú Quốc, khoảng 5 hay 6 cây số bề ngang, với cát trắng rừng chương uống mình theo gió, với nước biển trong xanh, cá lội muôn màu. Kỹ nghệ nước mắm trạm trổ đồi mồi lừng danh đều ở Dương Đông. Những tấm tranh khảm sặc cừ, những đồ gốm đồi mồi điêu khắc tinh xảo, nổi tiếng, đều do những nghệ sĩ khéo léo từ Phú Quốc tạo ra. Còn An Thới thì nặng về quân sự. Đất đai còn nhiều nét sơ khai qua những khu rừng hoang du chưa khai phá. Đồi núi thoai thoải với đủ loại cây rừng nhiệt đới chạy song song với bờ biển. Những cánh đồng hoa lau trắng rạc rào theo gió chiều, và đặc biệt những rặng dương phi lao chạy dài theo những bãi biển cát trắng hoang du. Mỏm đá, đầu gần, chân ngang bãi cát tạo nên những bãi mang tên bãi khem, bãi ông đội, bãi cây dừa. Rồi những hang động, những bãi biển thơ mộng hùng vĩ vẫn còn mang đầy nét vẻ thiên nhiên. Lăng Cô, Đại Lãnh, Hà Tiên, đá đẹp. Nhưng theo tôi và đám bạn bè hải quân thì những địa danh trên còn thua xa những bãi biển hoang du hùng vĩ ngoài Phú Quốc. Xa xa, những đồi cát chạy dài theo bờ biển, Nhiều hôm gió mạnh thổi về mang cuồng phong thịnh nộ của đại dương, xoáy từng cột cát lên không trung, trải những cơn mưa cát vàng óng ánh trên hải đảo. Trên danh trên đỉnh đồi nhìn ra biển là một ngôi giáo đường xưa cổ siêu dẹo. Ngôi thánh đường này của dân làng được dựng lên từ thời người Pháp tới giúp vua Gia Long. Những đêm sáng trăng, đầu xe dưới răng phi lao, nồng ấm với ly cà phê nóng trong tay, tôi và Hiển Râu say mê ngắm nhìn biển cả về đêm, mắt dõi theo những luồng sóng lân tinh xô đuổi nhau tới chân rừng dương liễu, tai lắng nghe tiếng gió hú của đại dương cuộn tròn trên tháp chuông nhà thờ. Từng hồi chuông ngân vang trong đêm làm tăng vẻ quyến rũ kỳ bí của ngôi nhà thờ xưa cổ trên đỉnh gió hú của mỏm cây dừa. Ngôi giáo đường cũ trước mắt tôi nay chỉ còn là một ấn tích trên đảo, nhưng địa phương đã xây cất một giáo đường mới khang trang rộng rãi hơn, nằm ngay sát căn cứ hải quân. Ngoài ra, một ngôi chùa cổ nhỏ bé gần cuối làng có lẽ đã được xây cất từ lâu năm nên tường mái đã rêu phong, có chỗ đã đổ nát. Lác đác trên lưng chừng đồi là những lò than lúc nào cũng dương tỏa những cụm khói nhẹ nhàng, đứng xa trông như những tổ ong khổng lồ với ngàn vạn bầy ong bay theo chiều gió. Ở đây không xa cổ ồn ào, không máy bay gầm thét, tất cả chỉ có trời với đất, biển với cây rừng. Những người dân chất phác hiền lành đang an hưởng một niềm hạnh phúc ở một hải đảo chưa bao giờ thực sự có chiến tranh. Từ Dương Đông xuống An Thới, dân chúng di chuyển bằng thuyền đánh cá và bằng tàu hải quân hàng ngày xuôi ngược. Phố chợ nằm ngay trong trại gia binh sát căn cứ hải quân. Vài quán hủ tiếu của vợ con binh sĩ bán cà phê, thuốc lá, bia rượu. Quán lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc những người lính độc thân xa nhà bên hàng két La Gia với những sâu cá khô thiều nổi danh bản xứ. Thỉnh thoảng, vài bông hồng từ Rạch Giá, Hà Tiên tạt ngang làm quán đã tấp nập lại thêm đầy sinh khí. Thường thì các quân nhân quân cảnh quản trị trại giam phục vụ tại Phú Quốc một năm, sau đó sẽ về lại đất liền. Trại gia binh quân cảnh đang xây cất để sĩ quan, binh sĩ và gia đình từ nội địa ra sinh sống. Chiến trường càng ngày càng sôi động, tù binh càng ngày càng nhiều, trại phải xây gấp rút để cung ứng cho nhu cầu. Khu rừng cao su nhỏ độc nhất bị ủi dần lên phía bắc, nơi có một dòng sông chạy ngang qua đảo với một cây cầu gỗ mang tên cầu Đầu Sấu. Cái tên có từ thời Diệt Minh đánh Pháp, trận phục kích tiêu diệt hơn chục lính Lê Dương ngay tại đầu cầu. Ở một hải đảo xa xôi, trận đánh coi như là chiến tích lừng lẫy của những ngày đầu kháng chiến. Diệt Minh đã treo đầu toán lính Lê Dương dọc hai bờ sông. Từ đó, dân làng kêu là cầu Đầu Sấu, và cũng từ ngày đó, dân chúng ít qua lại con đường này. Dân chúng rời lên Dương Đông lập nghiệp mỗi ngày mỗi đông, con đường dần dần bị quên lãng với thời gian. Khi Bộ Tư lệnh Hải quân dùng 4 duyên hải về đồn trú tại cây dừa, đại đội địa phương quân cáo tới, mang theo gia đình, vợ con binh sĩ hải quân và địa phương quân, nhóm những phiên chợ nhỏ ban đầu, làm sống lại sinh khí của mỏm cây dừa. Dân càng ngày càng đông, phố chợ tự nhiên ồn ào và sầm uất hẳn lên. Hàng ngày, dân chúng di chuyển bằng tàu bè về Hà Tiên, Rạch Giá hay chợ trời Campuchia để mua đủ loại thực phẩm về cho hàng quán ở mỏm cây dừa. Trại bắt đầu bận rộn với những chuyến bay chở đầy tù binh đến càng ngày càng nhiều. Tôi và Hiển hay đậu xe dưới rặng phi lao, nghe gió và sóng biển rì rào trên bãi, quể quải lười biếng trong giấc ngủ trưa. Cho đến khi những chiếc máy bay C-130 gầm thét nhả từng đoàn tù binh, tụi tôi mới dương vai hò hét mấy chú quân cảnh làm nhiệm vụ giấy tờ để giải giao tù về trại. Tù binh càng nhiều thì bạn bè ngoài chiến trường càng phải đổ máu hy sinh. Hiển Râu hay triết lý với tôi cái định mệnh nghiệt ngã của dân tộc. Mấy ngàn năm đô hộ giặc Tàu, rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, cuộc Nam tiến tiêu diệt dân tộc Chàm, rồi chống tay đánh Nhật. Bây giờ lại Bắc Nam huynh đệ tương tàn vì khác biệt chủ nghĩa. Một tự do, một bảo tàng, một xây dựng, một sắc máu với chủ nghĩa Mác Lê. Thế hệ cha anh và lũ trẻ chúng tôi lại được dùng làm thí điểm cho đủ loại vũ khí ngoại bang. tính theo chiều dài của lịch sử, dân tộc quê hương tôi có được bao nhiêu năm thanh bình an lạc. Cứ như thế, ngày qua ngày, sau những chiều ngất ngư với đám bạn bè bên hải quân, cả bọn hay lêu nghêu câu hát đổi lời, nghe đầy thấm thía. Đất nước tôi vẫn thấm bên bờ đại dương, nhưng dân nước tôi nghèo đói, quấn dạnh khăn tan. Bắc với Nam lửa cháy ngút trời quê hương. Ôi, dân nước tôi gục chết bên mồ không tên. Trong những lần thẩm vấn tù binh và khám trại bất thường, tôi có dịp đọc rất nhiều hồi ký tâm sự của tù binh của cả ba miền Nam Trung Bắc. Thí dụ như tâm sự của một cán binh trẻ miền Bắc viết nhật ký cho người yêu mà tôi đã đọc được như sau.
Em vẫn thương. Thế là mình xa nhau cả năm rồi đấy. Có anh nào ở xã mình đi nghĩa vụ về chưa? Với tình huống chiến trường đầy khó khăn như bây giờ, chắc chẳng có ai trở về. Làng xã chả còn ai là trai tráng, vì anh là thanh niên chót trong làng đi nghĩa vụ. Ngày nào, cán bộ xã ấp cũng ca tụng cả trăm khải hoàn môn để động viên tinh thần thầy U đôn đốc anh ra chiến trường. Được như vậy, thì làng mới nhấc tay cày và đẩy tay súng so với các xã làng bên. Làng sẽ nêu cao thành tích thi đua và sẽ đứng hạng nhất vì tất cả thanh niên đều tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Anh thì anh chả biết khải hoàn môn ở đâu, nhưng mấy năm nay biết bao thanh niên đi nghĩa vụ vào Nam mà nào có thấy ai trở về. Để cho thầy U anh được sống và ngẩng mặt lên trong làng xã, nên anh phải tình nguyện đi nghĩa vụ trước gần cả năm. Còn nếu không thì, như em đã thấy, khi tới tuổi, sẽ bị cán bộ lôi sành sạch ra khỏi nhà. Lúc đó thì cả trăm điều khổ đau, khinh rẻ, sẽ đổ lên đầu lên cổ thầy U anh. Dễ chừng cả năm nay không được tiếp thư. Chả biết mình bây giờ ra sao, cải thiện sinh hoạt đời sống vật chất có khả quan hơn không em? Còn vết thương ở bắp chân nữa, hôm ngã ở nhà ga lúc tiễn đưa sưng toạt tướng, bây giờ ra sao, có thành sẹo không? Đã bảo đừng có chạy lại không nghe, rõ khổ thân. Hôm từ biệt, tàu hỏa chạy cả đêm cả ngày thì tới Quảng Bình. Tại nhà ga, mỗi người được phát gần chục tờ giấy, ai cũng phải viết cả chục cái thư để ngày tháng khác nhau. Cứ vài tháng, cán bộ sẽ gửi về nhà một cái cho nhà an tâm. Nếu nhà có tiếp thư, thì toàn là thư cũ cả đấy. Từ ngày hành quân đến giờ, có ai được viết lách gì đâu. Hơn 2 tháng lội dọc Trường Sơn, khổ cực thiếu thốn trăm điều. Sợ nhất là bom 52, có đoàn chết sạch cả, chả còn ai. Rồi lại sốt rét ngã nước lu bù. Nghe Giao Liên báo cáo, cứ 10 người thì chết 6 vì bom 52 và bị bệnh tật. Hôm tới 3 biên giới, anh bị sốt rét, lạnh từ trong lạnh ra, lạnh còn hơn mùa đông ở nhà nữa. Người run cầm cập, được phát 10 viên thuốc ký ninh trị sốt rét và mấy nấm la rừng để chữa trị. Sau đó được đưa vào lán, căng võng uống nước suối với gạo rang để bồi dưỡng. Ôi thôi, cơ man nào là võng, toàn bộ đội bị thương và bị bệnh, tiếng rên rỉ vang cả khu rừng, ngó quanh ngó quất cả ngày cũng chả có ma nào đến thăm nuôi. Có nhiều bộ đội đã chết cả 1-2 ngày mà không ai đến chôn cất nữa kìa. Hỏi mấy anh Giao Liên thì được trả lời là ở đây người chết như lá trên rừng, ai mà chôn cho xuể, thật dỗi hơi. Bây giờ bị bệnh, nằm đây mới thấy thấm thía mấy câu ca dao mà bộ đội hay hát khi xâm nhập đường mòn Trường Sơn. Vào đây thì ở lại đây, bao giờ hết cỏ không cây thì về. Trường Sơn mây kéo ngang đầu, rừng bao nhiêu lá mình sầu bấy nhiêu. Nằm dưỡng bệnh cả tháng, nhờ phước đức ông bà bệnh bớt dần và được bổ sung về chiến trường Công Tum. Sau mấy tháng hành quân gian khổ thì được bổ sung vào cho chiến trường miền Nam. Trong này, điều kiện chiến trường còn gian khổ gấp vạn lần vì đây là vùng đồng bằng nên bị chặn đánh liên miên, lại còn thêm cái nạn bom 52 ở đâu mà nhiều thế. Hết bị vây đánh thì lại lo trốn bom. hầm hố địa đạo được sập đổ khi bom thả gần. Có lần cả một đê bị chôn sống vì bị sập hầm. Nhiều đêm ẩn trốn trong địa đạo ngập nước, nhớ mình tha thiết. Những đêm ở nhà với mình, sao mà thần tiên thế? Mùi tóc, mùi bồ kết gội đầu, mùi bồ hôi, mùi thân thể. Chao ơi, nằm đây nghĩ tới mà gai ốc nổi cùng mình. Biết đến bao giờ mình mới lại được sung sướng như thế nhỉ? Lắm lúc chỉ muốn bay quay nhưng lại không biết quay về đâu. Những lần chuyển quân qua làng mạc thôn xóm mới thấy thấm thía. Ở đây dân chúng sống thật ấm no, mặc dù ở tận thôn quê nhưng họ có đầy đủ, không có cần phải cứ 3 tháng xếp hàng mới mua được nửa cân đường. Gạo nước thì dư thừa, cán bộ hậu cần còn bắt dân chúng góp gạo nuôi bộ đội nữa đấy. Còn gà vịt ốc cá thì phải biết cứ là đầy sông đầy hồ. Dân miền Nam đâu có cần mình giải phóng, đâu có thấy ai giơ tay vẫy chào, đâu có thấy gia đình nào niềm nở đón tiếp khi chuyển quân qua. Hôm đơn vị bắn cối vào trường học, làm cả chục đứa bé vừa chết vừa bị thương. Sao thấy bất mãn và thấy mình tàn ác quá. Thật chả hiểu cái cổng chào, cái khải hoàn môn mà cán bộ vẽ ra đó nó nằm ở đâu nữa. Sau trận đánh lớn ở Củ Chi, đồng đội chết gần hết. Anh bị thương ở tay và bị bắt làm tù binh. 2 tháng ở đất liền, rồi được giải giao ra đảo Phú Quốc. Đúng là sướng hơn tiên. Nếu biết thế này thì anh đã liều mình ra Hồ Chánh từ lâu rồi. Bây giờ thì ăn no ngủ kỹ, ngày ra ngoài làm việc, chờ ngày trao đổi tù binh để về với mình. Nghĩ tới ngày hai đứa gặp nhau, anh muốn điên lên vì sung sướng. Không biết thầy U ra sao, mùa đông mưa phùn gió bớt lạnh đến cắt da, nhà lại không có đàn ông, lấy ai mà bổ củi vớt bèo. Nghĩ thương cho thầy U và mình quá. Bên cạnh những tâm sự thiết tha nhân bản kia, còn có những nét bút ý tưởng rực lửa hận thù của những cán bộ già cao tuổi đảng. Tù binh trong trại tù có nhiều loại khác nhau, có bắc, có nam, có chính quy, có du kích, có phụ nữ, nhưng cũng có những ông già bà cả bị quân đội đồng minh bắt lầm trong những cuộc hành quân càn quét. Mãi tới tháng thứ 3 Phú Quốc, tôi mới có dịp dắt súng lang thang với Hiển Râu đi bắn mấy con nai. Mòn men theo những ngọn đồi có tranh cháy xám, ôm súng chờ đợi nai về ăn cỏ non. Nai rất nhiều, nhưng tôi không nỡ nổ súng bắn bầy nai nhỏ. Mỗi lần nâng súng ngang tầm mắt, hình ảnh đôi mắt to đen ngơ ngác hiền lành, chậm rãi nhai từng nhánh cỏ non, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tôi, làm tôi nhận tay, không nỡ bóp cò. Hiện mấp máy Hằng Râu, nó nhỏ bên tai tôi như thách thức. Có con nai nhỏ mà không dám bắn, vậy mà cũng đi lính nhảy dù. Nếu mà nai bự, sừng 2-3 nhánh là tao bắn rồi, nhưng mà tại tụi này nó nhỏ quá tao bắn không đành. Con trai tình cảm vậy thì tao thấy mày nên thuyên chuyển vào quân cảnh luôn cho được việc. Mày ngon thì bắn đi, tao không bắn đâu. Tối nay tao đi bắn mấy con trùng hương về cho tụi bay nhậu. Giơ súng lên cao, từ súng vào thân cây, tôi chờ đợi tiếng súng nổ, chờ con nai nhỏ ứng người lên, đôi mắt đen mở to nhìn về hướng người bắn, rồi gục xuống mà không hiểu tại sao mình chết. Nhưng súng như không nổ, Hiển Râu hạ nòng súng chép miệng. Mày nói đúng. Nếu nhìn vào đôi mắt nai và những cái hoa trắng nhỏ bé lốm đốm trên lớp da nâu nhạt và chiếc mõm đen nhỏ bé đang nhai cỏ, khó lòng bóp cò được lắm mẹ ơi. Tôi nép mình vào thân cây, kéo những nhánh cây nhỏ sum suê lá che giấu thân mình. Từ trên trạc cây, tôi ghìm súng về khoảng rừng trước mặt, liếc về phía sau. Chiếc xe jeep mui trần của tôi đang đậu khuất sau những hàng lau rậm rạp. Bên kia bờ sông, vài con nai nhỏ lững thững đạp nhẹ trên lớp lá vàng, cùng cả chục con heo rừng đang tiến về dòng nước dưới chân cầu. Đột nhiên, thân cây tôi đang ngồi rung động, 2-3 con heo rừng khác đang cà mình úi mạnh dưới gốc cây. Tôi toát mồ hôi, quấn chặt dây súng quanh cùm tay, chỉ mua súng vào con heo lớn nhất dưới chiếc nanh dài đang úi mạnh dưới gốc cây. Bỗng ký ức tôi nghĩ lại, khi còn ở đơn vị, mấy anh lính già lâu năm thường hay đeo nanh heo rừng và thường nói với tôi là nanh heo rừng mang lại niềm tin và may mắn. Con heo nhìn lên cây,
chắc nó ngửi thấy mùi lạ, hay nó nhìn thấy tôi. Tôi kẹp chặt hai chân vào cành cây lớn, tim đập mạnh, mồ hôi toát ướt đẫm lòng bàn tay. Tôi bóp cò súng, loạt đạn cày nát lưng hai con heo lớn nhất đang ủi mạnh dưới gốc cây. Tôi nghe rõ đạn chui vào thân thể, chúng rống mạnh, bật người lên, máu phun từng giòi và chúng càng ủi mạnh hơn nữa. Tôi bồi thêm loạt đạn khác, hai con heo chạy được vài thước thì quỵ xuống nằm bất động. Tay tôi vẫn còn run, mồ hôi vẫn toát ra như tắm vì sự việc xảy ra quá nhanh. Tới lúc này tôi mới biết hành động leo lên cây đã cứu sống tôi. Nếu dưới đất, dù tôi có bắn kịp, chắc tôi cũng bị heo rừng hút trọng thương rồi. Nghe tiếng súng nổ giòn, bên kia bờ sông, bầy nai nhỏ và đàn heo cấm đầu bỏ chạy, chim chóc hốt hoảng cất cánh bay khỏi tổ. Âm thanh và tiếng vọng của hai loạt đạn vẫn còn nghe vang dội trong khu rừng như buổi trưa im vắng. Kéo thêm những cành lá chung quanh che kín thêm thân mình, tôi lắng nghe, nghiêm đầu súng, sẵn sàng nhả đạn và ước tính tình hình. Chỗ tôi ngồi cách mặt đất gần hai thước chiều cao, phía dưới mặt đất hơi cứng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi lựa chỗ đất bằng phẳng nhất rồi nhảy xuống, chạy thật nhanh về phía chỗ xe jeep đậu. Chìa khóa xe đã sẵn sàng, tôi để máy, đạp ga và vài giây sau đã thấy trại tù ở phía xa. Gọi máy cho Hiển Râu, giọng Hiển vang trên máy là hét ồm sòm. Hiển hỏi có phải tôi nổ súng không, bị trại có nghe hai loạt súng nổ ở phía cầu xấu và nhất là tìm chung quanh trại, không thấy tôi đâu cả. Tôi bình tĩnh trả lời Hiển. Thôi đi ông, mang theo mấy tay đệ tử lên đây mang thịt về nè. Tao chở đây, nhớ kêu theo chục mạng với súng ống đầy đủ nghe chưa. Vài phút sau, Hiển Râu và đám đệ tử tới nơi. Tôi ra hiệu dàn hàng ngang và cẩn thận tiến về phía chân cầu xấu. Sau khi lục soát, tôi cho lính phân tán canh gác rồi cởi đôi giày tiến về phía bờ sông. Tôi ngồi trên bờ khoáng hai chân xuống dòng sông, dốc nước rửa mặt, liếm môi và thấy nước hơi lờ lợ. Có lẽ nước ở đây ảnh hưởng vị mặn của nước biển. Mang hai con heo về trại, tôi lấy chiếc nanh lớn và dúi vào tai Hiển chiếc nanh còn lại. Sếp lớn tặng tôi một tràng luân lý giáo khoa thư và thế nào là kỷ luật nhà binh. Tuy nói vậy, nhưng sếp rất chịu chơi và cư xử rất đàn anh trong cấp bậc. Tôi bỗng cất tiếng hỏi Hiển. Ê Râu, tuần tới tao về lại nhảy dù mày. Hơn nửa năm hải đảo đó, thời gian đi thiệt nhanh. Ráng giữ gìn mẹ ơi, lúc này tù binh về càng nhiều á, chiến trận đã đổi chiều rồi, tao lo cho mày đó.
Thì có lệnh thì về, đâu cũng vậy thôi, ở đây hoài thì tao thành sư cũ làm sao? Đi thì tao nhớ mày, nhớ biển, với con sư tử nhỏ của tao nữa. Mày nhớ nuôi con chó cho tao nha, mai mốt tao đem nó vô Sài Gòn.
Chó hải đảo thì phải ở lại hải đảo mày ơi. Mày mang nó vô trỏng á là nó chết liền hà. Có thằng mang rồi, vài tháng sau bệnh chết, thôi để tao nuôi cho.
Tôi ôm con chó vào lòng, xoa nhẹ chiếc bờm trên lưng, ngó mông lung ra biển. Vẫn những cặp chim săn cá bay trên đầu sóng, lâu lâu chụp con mồi, rồi bay vút lên cao. Còn tôi thì trò chơi săn đuổi chết chóc, đang chờ đón khi trở lại đất liền. Chúng tôi ngồi chờ máy bay ngay đầu phi đạo. Từng đoàn tù binh lầm lũi đi qua. Mai mốt đây, tôi sẽ lại trực diện với họ, nhưng không phải là những người tù, mà là những kẻ thù đang mang điêu linh, tan tóc và nghèo khó cho quê hương.
Việt Nam, Việt Nam quê tôi, tội tình gì trời trách phạt trời ơi, dân con nghèo đạn pháo bắn tà tơi. Từng lớp người thịt xương thành mây khói, nghiệt oan quê tôi, chuyện nực cười mà sướng lệ người ơi, nơi lao tù là chất xám bỏ trôi, vì đất mẹ là chiến trường thế giới.
Kính thưa quý vị đang nghe tiếng hát của ca nhạc sĩ Phạm Đức Thanh với sáng tác Thế Kỷ Buồn. Kính thưa quý vị, chương trình Trường Hay Trong Tuần do Thanh Phương thực hiện đến đây là chấm dứt. Xin kính chào tạm biệt.